Kiều Thê Như Vân, chương 615-2, Lừa Người 2, Góc Chuyện audio.com. Dù được gọi là thanh quý nhân, khó nghe hơn chút ít, là thằng vô dụng cho dù muốn đi làm chút chuyện nào đó, người ta cũng không dám mời, vì vậy cả ngày không có việc gì, đơn giản chính là bàn xuông mà thôi. Những người này, cũng là có khổ tự biết, nhưng trên tình hình chung, lại không thể không hiển sơn chút tài mọn của mình, e sợ cho bị người khinh thường. Nhưng học đường dạy võ lại cho rất nhiều người đọc sách một con đường tốt để đi, chỉ là con đường này cũng không phải người nào cũng có thể đi, liền giống như Nhạc Nhan, tuổi tác đã không được nữa rồi, hắn chịu đi, học đường dạy võ cũng không chịu thu. Ngày đó, Thẩm Ngạo tại Tư Nghị Cục cho bọn hắn một tiền đồ, tuy cũng có thật nhiều người xì mũi coi thường, thực sự vẫn có rất nhiều người động tâm tư, càng nghĩ cuối cùng vẫn là đến đây xem tình hình thế nào. Thẩm Ngạo liếc nhìn Nhạc Nhan, cũng không đi bóc Trần Ân Cừu Chu trước, chỉ nhạt cười nhạt nói. Đến rồi à, không cần phải đứng lên, đều ngồi xuống đi. Gọi người dâng trà lên, Thẩm Ngạo mới nói. Đám bọn người chịu đến, bổn vương rất là vui mừng, cái danh người đọc sách này cũng không hoàn toàn là nói suông. Nhạc Nhan xấu hổ nói. Vương gia có cái gì dặn dò? Thẩm Ngạo cười nói. Dặn dò chưa nói tới, chỉ là muốn dùng số tiền lớn, thuê chư vị đi làm chút ít sự tình mà thôi. Lập tức nói, Tuyền Châu bên kia bổn vương tính toán thành lập một học đường, nhu cầu cấp bách là chiêu mộ một ít người đọc sách đi làm giáo sư dạy học vấn, nếu chư vị có tâm tiền lương mỗi tháng 10 quan, có ai chịu đi không? Lại là dạy học tâm tất cả mọi người chìm xuống đến đáy cốc dạy học không phải là thầy giáo sao? Làm cái này, đối với người đọc sách là một tiền đồ, nhưng người đang ngồi, lại không có mấy người nguyện ý, muốn chân thật đi làm thầy giáo, bọn hắn đã sớm đi cần gì muốn tìm Bình Tây Vương này? Nhạc Nhan nói, vương gia cái học đường này, chẳng lẽ là định chế như học đường dạy võ? Thẩm Ngạo thường thức liếc nhìn Nhạc Nhan, người này xác thực là người lanh lợi, một câu nói ra rất hiểm. Nếu như chính là định chế học đường dạy võ, vậy thì cũng không cần phải bàn rồi, bọn hắn, những giáo sư này, đãi ngộ không thấp hơn tiến sĩ một chút nào chắc chắn là sẽ đi, nhưng nếu là học đường tầm thường, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi, dùng học vấn của bọn hắn, tại Biện Kinh có rất nhiều tiền đồ dạy học không cần đi Tuyền Châu. Chứng kiến bộ dạng chờ đợi của mọi người, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Dùng thử một tí trước đã, lúc nào có quy mô, lại định chế dùng học đường dạy võ thiết lập quy mô học đường này không nhỏ, dung nạp không dưới vạn người học sinh, đến lúc đó còn nhiều chiêu mộ rất nhiều tiến sĩ, nếu các ngươi chịu tiến đến trước coi như là nguyên lão. Thẩm Ngạo chỉ lừa gạt bọn hắn, sở dĩ xây học đường, là vì một ngày kia tiếp quản Phúc Kiến Lộ sẽ tiện lợi hơn một ít. Tuyền Châu là cảng đứng thứ 5 thế giới, còn muốn tiếp tục khuếch trương, càng cần rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp hơn nữa đi vào. Thẩm Ngạo muốn làm cái học đường này, so với cao học đời sau thì không sai biệt lắm, những người này, trình độ khảo thi tú tài có chút khó khăn, nhưng trong bụng lại có chút mực nước, tương lai thoáng huấn luyện một tí, sẽ có nhiều chỗ dùng. Cái học đường này, không hợp với lộ tuyến tinh anh đại tống, mặc dù thể chế quan văn ở. Góc Chuyện audio.com, thời đại này đã là vượt thời đại, đến đời sau, tức thì sẽ có hữu ích rộng khắp, rất thiết thực, người Anh quốc thời kỳ cách mạng công nghiệp cũng không khác gì, vì vậy, các quốc gia tranh nhau noi theo, cuối cùng diễn biến trở thành thể chế nhân viên công vụ quan văn. Mặc dù loại thể chế này không phải vạn năng, trong lịch sử Đại Tống, thể chế quan văn tam quyền phân lập tại thời kỳ đầu còn bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất, thể chế quan văn nội các đời Minh cuối cùng vẫn là luân lạc tới lúc khởi nghĩa Sấm Vương, bị người Mãn Thanh xóa bỏ hết. Ví dụ như vậy, chỗ nào cũng có, nhưng Thẩm Ngạo nhìn nhiều người đọc sách như vậy nhàn rỗi, cũng là rất lãng phí, coi như là đồ bỏ đi cũng có thu về giá trị khác. Căn cứ vào tâm tư đó, Thẩm Ngạo suy nghĩ vì nhà mình cơ nghiệp không thiếu được việc thu giữ bọn họ để sử dụng. Tương lai nếu thật sự làm phiên, phân quyền ba tỉnh tổ chức thi thố tự nhiên không cần phải làm, cứ từ Tống dẫn tới, chỉ là cái thể chế quan văn này, có thể cải thiện không gian. Thời đại này, thể chế quan văn chỉ giới hạn ở Tinh Anh, mấy chục vạn người đọc sách tranh vỡ đầu tranh đoạt mấy trăm quan chức, độ khó có thể nghĩ, chẳng những khuếch trương hóa quan chức còn khuyến khích khoa cử quy mô hơn, tương lai để lấp được chức vụ toàn bộ đều bằng vào kết quả cuộc thi. Chuyên nghiệp hóa cũng là một mục đích, cái này liên quan đến khoa học tự nhiên, các tú tài tự nhiên là không chịu đi làm thí nghiệm sống, vậy thì xếp đặt các hạng mục thiết kế cầu đường, thiết kế đội thuyền, thu thuế các loại. Bắt bọn họ đi làm cũng thật sự quá hạ mình, mà ý tưởng của Thẩm Ngạo chính là để học đường mới gánh chịu trách nhiệm này. Trình độ văn hóa của những người này, nhiều nhất chỉ là trình độ nửa thùng nước, hơn nữa, chỉ là thích bàn tới bàn lui một ít kinh nghĩa, những thứ khác có thể dùng tri thức phong phú để đền bù, cái này khiến cho bọn hắn càng khó có thể thi đậu tú tài, không phải tú tài tính toán người đọc sách cái rắm chó, thành thành thật thật nuôi sống gia đình đi. hiện tại chỉ là bắt đầu thiết lập bộ máy, lừa gạt một ít danh sĩ đi qua trước, lại để cho danh sĩ như Nhạc Nhan đi lừa gạt những người khác. Cuộc sống nhân sinh chính là lừa dối là cuộc sống, chỉ là, lúc nào Nhạc Nhan và những người này chính thức phát huy tác dụng, phải xem Thẩm Ngạo lúc nào mới rời phiên. Bọn người Nhạc Nhan hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng khó có thể quyết đoán. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói: không bằng như vậy, bọn ngươi tạm suy nghĩ một chút trước, lúc nào nghĩ thông suốt lại đi tìm bổn vương. Đuổi bọn người Nhạc Nhan đi, Thẩm Ngạo vẫn ở nhà nghỉ dưỡng. Trong triều lại có chút tin tức truyền ra, là Thái Thao chào Từ Giã, trong nội cung tự nhiên cấm tiệt liên tục chối từ cho nhận cái chức vụ dẫn hình sử Phúc Kiến Lộ. Thái Thao này lập tức chuyển giao sự tình binh bộ thượng thư, sau đó liền bỏ chạy, không gọi người nào đi đưa tiễn. Mặt khác còn có Thái Du cũng nhận được cái chức vụ chỉ huy xương quân Phúc Châu Phủ. Tin tức bung ram khiến cho rất nhiều người nghị luận khó hiểu, về sau lại không nhắc lên quá nhiều gợn sóng, cái này cũng khó trách một người chỉ huy xương quân, thấp không gì bằng, lại là quan võ, thật sự chẳng đáng để nhắc tới, nhưng lại có mấy người hữu tâm nhìn ra điểm mê hoặc bên trong, lại cũng chỉ sống chết mặc bay, tiếp tục xem long tranh. Góc truyện audio.com Hổ đấu, Thẩm Ngạo nhận được tin tức lại không đứng ra ngăn cản, toàn bộ họ Thái đi hứng hóa quân, hắn một chút cũng không ngại, kế hoạch vẫn là đánh tan tất cả. 3 ngày sau, hắn vào cung, vừa đúng thời gian, lại là thời điểm Triệu Cát đọc tấu chương. Thẩm Ngạo đi vào trong văn cảnh các xem chừng Triệu gia còn chưa chứng kiến phần tấu chương hứng hóa quân đưa đến, Thẩm Ngạo lập tức nói. Trên phố có người nói bệ hạ xa vào trò chơi, nếu vi thần thấy ai còn dám nói bừa, nhất định cho hắn mấy cái tát tai. Vi thần mấy lần vào cung, phóng mắt chứng kiến, đều là bệ hạ cần cù chăm chỉ mà đọc tấu chương, đế vương cổ kim, chỉ luận một chữ cần, ai có thể vượt qua được bệ hạ. Cách chương.